Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 5 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Cả nước có 15.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết trong vòng 10 ngày qua.
Ả Rập Xê Út chi hơn 5 tỷ đô la Mỹ để giảm nhẹ tác động của lạm phát.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 7 đã diễn ra buổi họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 3, bao gồm luật cảnh sát cơ động, luật thi đua khen thưởng, luật điện ảnh, luật kinh doanh bảo hiểm, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Các luật đều được xây dựng trên tinh thần bảo đảm tính minh bạch, tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, là cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao.
Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tại nhiều nước, sáng nay ngày 5 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp phiên thứ 15 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của 63 tỉnh thành trên cả nước. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 ở các địa phương thẳng thắn thảo luận, đánh giá đúng tình hình, rà soát công tác phòng chống dịch, nhất là việc tiêm vaccine, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đưa ra các mục tiêu giải pháp cụ thể để tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và phục hồi phát triển kinh tế, đặc biệt trong việc tiêm vaccine.
Cũng trong sáng ngày 5 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp này dự kiến tổ chức trong 3,5 ngày, trong đó dành thời gian gần 1 ngày cho phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường, 1 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Đây là những hoạt động quan trọng của nghị trường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu để trao đổi, thảo luận các nội dung quan trọng trong chương trình kỳ họp.
Theo báo cáo của các địa phương, tính đến nay trên cả nước số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh, hiện đã có khoảng 92.000 người mắc, tăng khoảng 15.000 ca so với thống kê 10 ngày trước đó, có 36 trường hợp tử vong. Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Trong đó, sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 7% trong một tuần. Nhiều bệnh viện ở miền Bắc ghi nhận bệnh nhân diễn biến nặng, có dịch tễ trở về từ phía Nam.
Hơn 2 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đi tiêm hiện đã tăng hơn 5 lần. Trung bình mỗi ngày, toàn thành phố đang thực hiện hơn 36.000 mũi tiêm. Ngày cao điểm có thể lên tới 115.000 mũi tiêm. Việc người dân đi tiêm tăng trở lại được xác định là nhờ nỗ lực vận động của ngành y tế, lẫn từ nỗi lo khi đã có biến chủng mới BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 6 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 32,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6% so với tháng trước. Tính chung nửa đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 185,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nhấn là khu vực kinh tế trong nước đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau một thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19. Với con số ước đạt 49,26 tỷ đô la Mỹ, khu vực này đóng góp 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 136,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3%, chiếm 73,5%.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây thông báo Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên mới nổi trước năm 2025. Cụ thể, cơ quan này cho hay lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán đã được đưa vào đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và dự thảo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán tới năm 2030 đang trình Chính phủ xem xét ban hành. Hiện Việt Nam đã đạt được các tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn giúp thị trường sớm được nâng hạng trong thời gian tới.
Ngay từ những ngày đầu tháng 7, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh tăng giá thức ăn chăn nuôi. Đây là lần thứ 6 trong năm 2022, giá thức ăn chăn nuôi được điều chỉnh tăng. Theo đó, mức giá tăng từ 300 đến 400 đồng một kg tùy loại. Lý do được các công ty đưa ra là giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng đều trong thời gian vừa qua. Như vậy, kể từ năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh 17 lần.
Chỉ còn một ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có, thí sinh cần lưu ý những điểm sau đây. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng sau như bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính. Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Atlas Địa lý Việt Nam. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý không được mang điện thoại di động vào phòng thi, kể cả khi đã tắt máy. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại di động là nguyên nhân chủ yếu khiến các thí sinh bị đình chỉ thi trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, về tội làm, tặng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
Chuyển sang các thông tin quốc tế. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov hôm nay 5 tháng 7 tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam tới ngày 6 tháng 7. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov diễn ra trong thời điểm hai nước đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, sau đó quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2001.
Ngày 5 tháng 7, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng sản xuất điện hạt nhân lên mức 30% tổng năng lượng sản xuất vào năm 2030 nhằm góp phần tăng cường an ninh năng lượng và đáp ứng tốt hơn mục tiêu trung hòa khí thải CO2. Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cam kết đảo ngược chính sách loại bỏ hạt nhân của chính phủ tiền nhiệm, xây dựng lại ngành điện hạt nhân và hỗ trợ xuất khẩu loại năng lượng này. Hiện tại, Hàn Quốc đang vận hành 20 trong số 24 lò phản ứng hạt nhân của nước này. Trước đó, chính phủ tiền nhiệm đã tìm cách giảm số lượng xuống còn 17 nhà máy hoạt động vào năm 2034.
Hãng thông tấn quốc gia Ả Rập Xê Út cho biết, theo quyết định của quốc vương Salman, một sắc lệnh hoàng gia được ban bố, theo đó phê duyệt khoản hỗ trợ tài chính 20 tỷ riad, khoảng 5,3 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với hậu quả của tình trạng giá cả tăng trên toàn cầu. Khoảng một nửa số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp bằng tiền mặt cho các đối tượng được hưởng an sinh xã hội. Tương tự Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng thông báo tăng gấp đôi ngân sách cho chương trình an sinh xã hội lên 28 tỷ dirham, khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ sau khi giá nhiên liệu tăng.
Sáng ngày 5 tháng 7, những trận mưa xối xả tiếp tục đổ xuống khu vực bờ biển phía đông Australia, khiến cho tình hình lũ lụt ở thành phố Sydney thêm nghiêm trọng. Hàng chục nghìn người dân đã được yêu cầu đi sơ tán ngay trong đêm ngày 4 tháng 7 sau khi mực nước các con sông ở đây đã vượt mức nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp bang New South Wales cho biết khoảng 50.000 cư dân bang này, phần lớn ở các vùng ngoại ô phía tây thành phố Sydney, đã được yêu cầu sơ tán hoặc cảnh báo sơ tán. Con số này tăng so với 30.000 người được yêu cầu sơ tán trong ngày 4 tháng 7.
Italia đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 5 khu vực ở phía bắc đất nước trong bối cảnh đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua vẫn tiếp tục hoành hành. Tình trạng khẩn cấp được ban bố sẽ phân bổ 36,5 triệu euro, cho phép giới chức địa phương loại bỏ trở ngại liên quan đến thủ tục và hành động ngay lập tức nếu họ cho là cần thiết, chẳng hạn như áp đặt hạn mức nước cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Chính quyền Italia khẳng định tình trạng khẩn cấp được ban bố là hành động cần thiết nhằm kiểm soát tình hình hiện tại bằng các phương tiện và quyền hạn đặc biệt, cứu trợ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi khoản viện trợ 400 triệu đô la Mỹ để cung cấp các dịch vụ nhân đạo tối thiểu cho Nam Sudan nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của nước này trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra. Quan chức Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng nếu nhu cầu nhân đạo không được giải quyết, những thiếu hụt về tài chính sẽ khiến cho hàng triệu người dễ bị tổn thương nhất ở Nam Sudan có nguy cơ không được tiếp cận sự hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo thiết yếu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Sau những đợt ra quân rầm rộ lấy lại vỉa hè, ghế đá cho người dân, các tuyến đường ven Hồ Tây, Hà Nội trở lại vẻ phong quang, đẹp đẽ vốn có.
Song nhiều người vẫn lo ngại, tình trạng này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, vì chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là đâu lại vào đó.
Một đoạn đường ven Hồ Tây Hà Nội, sau khi nhận được phản ánh từ báo chí và người dân về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng đã rốt ráo ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến phố. Theo chị Nguyễn Ngọc Minh Hằng, tình trạng xếp ghế, nhận chỗ bán hàng không còn, vỉa hè đã được trở lại cảnh thông thoáng.
Thấy khung cảnh thoáng đãng hơn này, đi lại mọi người thể dục cũng thấy thoải mái hơn, như em đi dạo ở đây em cũng thấy thoải mái hơn, không bị mời chào hàng quán nữa. Và em cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi hay là di chuyển ở đây.
Tuy vậy, tại một số đoạn đường ven Hồ Tây vẫn bắt gặp tình trạng những quán bán đồ ăn bên đường chiếm dụng vỉa hè làm nơi trông giữ xe cho khách, khiến khách bộ hành chẳng còn cách nào là đi xuống lòng đường. Cung đường vòng quanh Hồ Tây không chỉ là nơi chạy bộ, đạp xe tập luyện thể thao mà còn là điểm ngắm cảnh lý tưởng của người dân và du khách mỗi lần tới thăm thủ đô. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ghế đá ở đây đã diễn ra nhiều năm mà chưa được giải quyết triệt để, chị Vũ Thị Thu Lê cũng như nhiều người dân ở đây lo ngại. Chỉ sau một thời gian, tình trạng lấn chiếm sẽ lại tái diễn.
Ý thức của người dân thì cũng chưa cao và cần phải có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chính quyền, địa phương để bảo đảm được cái việc này nó thành tuân thủ một cách lâu dài và nó thành một cái ý thức mới của người dân.
Không chỉ riêng Hồ Tây, tình trạng kinh doanh trái phép trên vỉa hè diễn ra tại nhiều khu vực ở thủ đô. Mỗi đợt giao quân lập lại trật tự chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Các hộ kinh doanh thường trở lại khi vắng bóng các lực lượng chức năng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.